Tiến Tú và Hoàng Trang kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay thứ tư ngày 5 tháng 7 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Nhân đạo, thận trọng, chặt chẽ trong giải quyết hồ sơ án tử hình.
Đã có ngân hàng cho vay gói nhà ở xã hội 120.000 tỷ đồng.
Chiều nay học sinh Hà Nội xác nhận nhập học vào lớp 10.
Thế giới ghi nhận ngày nóng nhất trong lịch sử.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay 5 tháng 7 tại Phủ Chủ tịch, trong buổi làm việc với các cơ quan chức năng để đánh giá tình hình công tác giải quyết hồ sơ án tử hình và thi hành án tử hình trong thời gian qua, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nêu rõ, công tác giải quyết hồ sơ án tử hình và thi hành án tử hình là vấn đề rất hệ trọng liên quan đến sinh mạng con người, cần được xem xét giải quyết và tổ chức thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao, nhân văn, nhân đạo, thận trọng, chặt chẽ, bảo đảm yêu cầu thượng tôn hiến pháp và pháp luật, bảo đảm quyền của người bị kết án tử hình theo đúng quy định. Chủ tịch nước yêu cầu thời gian tới, các cơ quan cần tiếp tục thực hiện đầy đủ, nghiêm túc nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo đúng quy định của pháp luật, phân định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, tăng cường phối hợp, tiến hành kiểm tra, rà soát thường xuyên, liên tục, thực hiện có hiệu quả, bảo đảm hiệu lực pháp luật được nâng cao.
Sáng cùng ngày tại hội nghị quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm 2023, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Bộ Quốc phòng cụ thể hóa các chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương vào các văn bản chỉ đạo và tổ chức quán triệt thực hiện nghiêm túc trong toàn quân. Thủ tướng cũng lưu ý thêm một số nội dung nhằm cụ thể hóa các ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư. Trong đó, Bộ Quốc phòng cần nâng cao năng lực nghiên cứu dự báo, thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng, xử lý linh hoạt hiệu quả các tình huống với tinh thần 3-0, không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, không để bị động bất ngờ về chiến lược, không lúng túng, chậm trễ xử lý các vấn đề chiến thuật đột xuất.
Trong 6 tháng đầu năm, có 48 địa phương có chỉ số sản xuất công nghiệp tăng do ngành công nghiệp chế biến chế tạo tăng, ngành sản xuất và phân phối điện tăng cao. Một số trung tâm công nghiệp lớn của cả nước đã khôi phục đà tăng trưởng công nghiệp như Thái Nguyên tăng 4,1%, Quảng Ninh tăng 7,4%, Bắc Giang tăng 15,7%, Hải Phòng tăng 12,3%, Thành phố Hồ Chí Minh tăng 1,9%, Bình Dương tăng 2,6%, Đồng Nai tăng 3%. Bộ Công Thương đánh giá sản xuất công nghiệp tuy có chuyển biến tích cực nhưng còn chậm và chưa phục hồi hoàn toàn so với cùng kỳ, khi chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp toàn ngành giảm 1,2%.
Đại diện Bộ Giao thông Vận tải cho biết, thời hạn chính phủ yêu cầu các tỉnh thành bàn giao đất sạch là cuối tháng 6, nhưng đến nay chưa địa phương nào bàn giao toàn bộ mặt bằng để thi công cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2. Theo Bộ Giao thông Vận tải, hiện các tỉnh thành đã bàn giao trên 80% diện tích mặt bằng cho 12 dự án cao tốc, trong đó hơn 70% đủ điều kiện thi công. Các nhà thầu cũng đã huy động máy móc, nhân lực để thi công dự án trong điều kiện khó khăn, mặt bằng còn sôi đỗ.
Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa trình Bộ Giao thông Vận tải đề nghị điều chỉnh mức thu giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới đang lưu hành với mức tăng từ 26 đến 28% so với giá hiện hành. Theo phương án giá kiểm định ô tô mới, Cục Đăng kiểm Việt Nam đề xuất điều chỉnh hai yếu tố chi phí cơ bản. Theo đó, chi phí lương và các khoản có tính chất lương đề nghị điều chỉnh tăng 70%, căn cứ theo mức tăng tiền lương cơ sở từ năm 2013 đến nay, thực tế tăng 71,43%, chi phí dịch vụ mua ngoài đề nghị điều chỉnh tăng 20% do yếu tố tăng chỉ số giá tiêu dùng từ năm 2013 đến nay. Thực tế chỉ số giá tiêu dùng CPI tăng 26,05%.
Ngân hàng Nhà nước cho biết một số nhà băng bắt đầu cho vay gói 120.000 tỷ đồng trong số 24 dự án nhà ở xã hội được công bố. Cụ thể, đã có 15 dự án nhà ở xã hội của Bắc Giang, Trà Vinh và Tây Ninh được công bố, trong đó có 5 dự án đã được cấp phép xây dựng. Ngoài ra, 3 địa phương là Bình Định, Phú Thọ và Bà Rịa Vũng Tàu cũng đã công bố 9 dự án nhà ở xã hội. Các địa phương cấp phép xây dựng các dự án sẽ được các tổ chức tín dụng cho vay. Đến nay, một số ngân hàng như BIDV, Agribank bắt đầu cho vay gói tín dụng này.
Từ 13 giờ 30 phút chiều nay 5 tháng 7, cổng thông tin tuyển sinh của thành phố Hà Nội đã bắt đầu mở để học sinh tiến hành làm thủ tục xác nhận nhập học vào lớp 10 công lập theo hình thức trực tuyến. Thời gian kết thúc xác nhận nhập học trực tuyến vào lúc 24 giờ ngày 7 tháng 7. Xác nhận nhập học là khâu bắt buộc đối với học sinh có nguyện vọng theo học tại trường trung học phổ thông công lập của thành phố. Thời gian xác nhận nhập học trực tuyến bắt đầu từ 13 giờ 30 phút ngày 5 tháng 7 và kết thúc vào lúc 24 giờ ngày 7 tháng 7.
Liên quan đến sự cố hai máy bay suýt va vào nhau tại sân bay quốc tế Nội Bài vào ngày 24 tháng 6, Cục Hàng không Việt Nam đang cùng với Tổng Công ty Quản lý Bay Việt Nam VATM lập tổ điều tra, tiến hành kiểm tra, xác minh chi tiết, mức độ và nguyên nhân sự cố, các biện pháp xử lý và ngăn ngừa tái diễn. Tổ điều tra xác minh nội bộ đã khẩn trương thu thập hồ sơ dữ liệu có liên quan, làm việc với kiếp trực điều hành bay để tiến hành xác minh và làm rõ công tác điều hành bay của từng cá nhân trong kiếp trực ngày 24 tháng 6 năm 2023. Qua đánh giá ban đầu, sự cố trên xảy ra do nguyên nhân sai sót trong việc thực hiện quy trình tác nghiệp của kiểm soát viên không lưu.
Vào hồi 9 giờ 44 phút 47 giây ngày 5 tháng 7, một trận động đất có độ lớn 3,7 xảy ra tại vị trí có tọa độ 14.848 độ Vĩ Bắc, 108.260 độ Kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 10,2 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Con Plong, tỉnh Kon Tum, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0. Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.
Chuyển sang các tin tức quốc tế, nhân dịp kỷ niệm 247 năm Quốc khánh Mỹ, Tổng thống Joe Biden đã kêu gọi cấm toàn bộ vũ khí tấn công và băng đạn dung lượng lớn, cất giữ vũ khí vào nơi an toàn và chấm dứt việc các nhà sản xuất súng đạn được miễn trừ trách nhiệm, cũng như đưa việc kiểm tra nhân thân thành yêu cầu bắt buộc với tất cả các bang. Tháng 1 năm 2023, Illinois đã thông qua luật cấm bán toàn bộ vũ khí tấn công và băng đạn dung lượng lớn trên toàn bang. Ông chủ Nhà Trắng cũng kêu gọi các bang theo gương Illinois và hối thúc các nghị sĩ Cộng hòa tại Quốc hội tham gia đàm phán về các cải cách có ý nghĩa xung quanh việc kiểm soát súng đạn mà người dân Mỹ có thể hưởng ứng.
Theo Trung tâm Dự báo Môi trường Quốc gia Mỹ, ngày 3 tháng 7, nhiệt độ trung bình toàn cầu là 17,01 độ C. Mức nhiệt này vượt kỷ lục 16,92 độ C ghi nhận hồi tháng 8 năm 2016. Nhiệt độ không khí trung bình của thế giới dao động trong khoảng 12 độ C đến dưới 17 độ C vào bất kỳ ngày nào trong năm. Trung bình là 16,2 độ C vào đầu tháng 7 từ năm 1979 đến năm 2000.
Tổng thống Pháp cho biết chính quyền Pháp có thể ngắt kết nối các mạng xã hội nếu tình hình bạo loạn ở nước này trở nên tồi tệ hơn. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo này nói thêm rằng việc thảo luận vấn đề này không nên được tổ chức một cách vội vã và bất cần. Tổng thống Pháp cũng cho biết chính phủ Pháp sẽ làm việc với các trang truyền thông xã hội để gỡ bỏ các nội dung nhạy cảm nhất và xác định những người dùng kêu gọi bạo loạn hoặc làm trầm trọng thêm bạo lực. Giải thích về lý do bạo lực bùng phát không giảm trong những ngày gần đây, hầu hết các quan chức an ninh Pháp đều chỉ ra vai trò của các nền tảng truyền thông trực tuyến.
Chính quyền Taliban đã ra lệnh đóng các thẩm mỹ viện trong vòng một tháng. Động thái mới nhất thu hẹp quyền tiếp cận các địa điểm công cộng của phụ nữ Afghanistan. Năm 2022, chính quyền Taliban đã đóng hầu hết các trường trung học dành cho nữ sinh, cấm phụ nữ học đại học và không cho phụ nữ Afghanistan làm việc tại các tổ chức quốc tế. Nhiều địa điểm công cộng bao gồm nhà tắm, phòng tập thể dục và công viên đã bị đóng cửa đối với phụ nữ.
Tân Chủ tịch Hạ viện Thái Lan ngày 5 tháng 7 cho biết Quốc hội nước này sẽ bỏ phiếu bầu thủ tướng mới vào ngày 13 tháng 7 tới. Tính tới thời điểm hiện tại, ông Pita, ứng cử viên thủ tướng của Đảng Tiến bước MFP, vẫn đang là người có nhiều cơ hội nhất để trở thành thủ tướng thứ 30 của Thái Lan. Liên minh 8 đảng do Đảng Tiến bước dẫn đầu đang chiếm đa số tại Hạ viện với 312 trên tổng số 500 ghế. Tuy nhiên, để đắc cử, ông Pita cần tối thiểu 376 phiếu bầu từ lưỡng viện, bao gồm 500 hạ nghị sĩ và 250 thượng nghị sĩ.
The Nikkei đưa tin, chính phủ Nhật Bản đang xem xét bắt đầu tiến hành xả nước thải nhiễm phóng xạ đã qua xử lý từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 ra biển sớm nhất vào tháng 8 tới, sau khi cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA công bố đánh giá về kế hoạch xả nước thải nói trên của Nhật Bản. Trong tuyên bố ngày 4 tháng 7, IAEA nêu rõ kết quả đánh giá mà cơ quan này tiến hành trong 2 năm qua cho thấy kế hoạch nói trên của Nhật Bản phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế về độ an toàn.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý thính giả, Mường Nhà là một trong những xã vùng biên khó khăn của tỉnh Điện Biên. Phần lớn người dân ở đây là đồng bào dân tộc Thái và Hơ Mông. Đời sống chủ yếu phụ thuộc vào lúa nương, cây ngô, cây sắn.
Khoảng 7 năm trước, sau khi thí điểm thành công mô hình trồng cây dứa mật mang lại lợi ích kinh tế cao, chính quyền địa phương đã tích cực vận động để người dân Mường Nhà chuyển đổi cây trồng. Giờ đây, cây dứa mật đã trở thành cây trồng chủ lực giúp đồng bào vùng biên xóa đói giảm nghèo. Mời quý thính giả đến với ghi nhận sau của Radio Nhân dân.
Đã vào mùa thu hoạch dứa, hơn một tuần nay, sáng nào anh Vàng A Sống, ngụ tại xã Mường Nhà, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên cũng lên nương thu hoạch dứa, mang về bán cho thương lái. từng là hộ nghèo, cuộc sống phụ thuộc vào cây lúa nương. Năm 2016, anh Vàng A Sống đã chuyển sang trồng dứa mật. Sau gần 7 năm, cây dứa mật đã đưa gia đình anh thoát nghèo.
Chúng tôi cũng thấy dứa đây làm cũng phát triển kinh tế nên chúng tôi để phá cây lúa đi để trồng dứa. Bây giờ thì trồng dứa từ năm 2016 về đây thì cũng gần phát triển kinh tế nên bây giờ cũng giảm được đói nhiều rồi.
Bản Pu Lau có 112 hộ thì hầu hết đều trồng dứa. Hộ trồng ít thì vài trăm mét, hộ trồng nhiều thì vài hecta. Hiện cả bản có trên 50 hecta đất trồng dứa và là bản có diện tích dứa mật lớn nhất trong xã Mường Nhà. Theo ông Vàng A Tính, với sự vận động của chính quyền địa phương, diện tích trồng dứa vẫn đang tiếp tục được mở rộng theo từng năm.
Các năm từ 2017 trở lại đây thì bà con cũng là trồng được cái dứa này để thu hoạch cho bà con, là cái nguồn thu chính cho từng hộ dân. Mọi năm mà bà con có dứa để bán thì các hộ gia đình cũng khá giả và cũng một số hộ là cũng gọi là thoát nghèo.
Còn theo ông Lò Văn Biển, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mường Nhà, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, dứa Mường Nhà được trồng trên các sân đồi với đặc điểm mép lá không có gai, quả to hơn, trung bình nặng từ 2 đến 3 kg một quả, quả nhiều nước, mắt nông, ngọt sắc, thời gian thu hoạch từ cuối tháng 6 đến hết tháng 8 hàng năm. Mỗi cây dứa cho thu hoạch ổn định từ năm thứ 3 đến năm thứ 7.
Chuyển đổi mục đích cơ cấu cây trồng từ trồng lúa với sắn là chuyển sang là trồng dứa. Hiện nay là bà con cũng đang thu nhập bình quân cũng là rất là cao. Hiện nay mang thu nhập cho bà con ấy, tạo điều kiện cho bà con thu nhập cao để nuôi con ăn học cũng như là sinh hoạt trong cuộc sống hàng ngày.
Hiện nay, giống dứa mật đã được xác định là cây trồng chủ lực để phát triển kinh tế ở vùng đất dốc, thay thế cho những cây trồng kém hiệu quả, nhằm giúp người dân Mường Nhà nâng cao thu nhập. Theo định hướng của chính quyền xã, trong năm 2023, xã sẽ mở rộng diện tích thêm 20 ha đất trồng dứa, đồng thời áp dụng khoa học kỹ thuật theo hướng hữu cơ, phát triển sản phẩm dứa Mường Nhà thành sản phẩm OCOP tiêu biểu của địa phương.
Ghi nhận vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.